Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với chương trình Bàn tròn âm nhạc của Đài Tiếng nói Việt Nam. Như quý vị và các bạn đã biết, trong thời gian qua, những hoạt động âm nhạc của các đoàn ca múa nhạc đã góp phần tạo nên màu sắc mới cho đời sống âm nhạc. Những gương mặt nhạc sĩ, nghệ sĩ, ca sĩ, diễn viên đã trưởng thành từ các đoàn ca múa nhạc và các đoàn nghệ thuật chuyên nghiệp và đã có những đóng góp mới trong sáng tạo nghệ thuật, được ghi danh, ghi nhận và trở thành những nghệ sĩ ưu tú, nghệ sĩ nhân dân. Mỗi đơn vị tùy theo những điều kiện thực tế đã xây dựng những chương trình và các tiết mục nghệ thuật mang dấu ấn riêng, đặc trưng theo địa văn hóa và thẩm mỹ âm nhạc mang tính vùng miền. Tên danh xưng của các đoàn ca múa nhạc, các đoàn nghệ thuật đã trải qua chặng đường dài kể từ khi thành lập và từ lâu đã đi vào tâm thức của bà con cũng như công chúng yêu nhạc trên cả nước. Tuy nhiên, trong thời gian hiện nay thì đang có hiện tượng một số đoàn ca múa nhạc đã sáp nhập vào trung tâm văn hóa của tỉnh hoặc là đang có kế hoạch sáp nhập với các đơn vị nghệ thuật khác. Điều này ít nhiều đã có sự thay đổi và sự băn khoăn của đội ngũ các nghệ sĩ nói chung. Vậy có hình thức nào để đưa ra những phương án tối ưu nhất để tạo được một môi trường hoạt động nghệ thuật mang tính chuyên nghiệp mà các đoàn ca múa nhạc đã xây dựng thành truyền thống trong nhiều năm qua? Đây cũng là lý do để Ban âm nhạc VOV3 Đài Tiếng nói Việt Nam thực hiện chương trình Bàn tròn âm nhạc với sự tham gia của một số nghệ sĩ, nhạc sĩ, nhà biên đạo múa cùng tham gia trao đổi về vấn đề này. Xin được giới thiệu nhạc sĩ Trần Quốc Trung, Phó trưởng đoàn ca múa nhạc dân tộc tỉnh Nghệ An, biên đạo múa Phạm Văn Hân, Giám đốc Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh Kon Tum, nhạc sĩ Phạm Tấn Anh, trưởng đoàn ca múa kịch Thái Bình, cùng với những ý kiến trao đổi qua phóng sự mà phóng viên của chúng tôi đã thực hiện về chủ đề này. Trước hết xin chào và cảm ơn các vị khách mời đã dành thời gian đến với chương trình hôm nay. Và trước khi bước vào cuộc tọa đàm trong chương trình hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đón nghe một tiết mục của đoàn ca múa kịch Thái Bình được trích trong Liên hoan ca múa nhạc toàn quốc 2018 đợt 2 tại nhà hát Trưng Vương, thành phố Đà Nẵng. Và chúng ta sẽ cùng nghe ca khúc Thái Bình Niềm Tin Yêu, sáng tác của nhạc sĩ Thái Dương do toàn đoàn trình bày. Thank you. Vâng, thưa các vị khách mời, như đã giới thiệu thì chủ đề của cuộc tọa đàm hôm nay chúng ta đang đề cập tới một cái hiện tượng có một số các đoàn ca múa nhạc đã sắp nhập vào trung tâm văn hóa của tỉnh, thế và cũng như là sắp nhập vào những cái khối nghệ thuật trong tỉnh nói chung ấy, thì điều này cũng đã gây một cái sự xáo trộn nào đó về tâm tư nguyện vọng của các nghệ sĩ và các ca sĩ. Vậy thì trước khi nghe những ý kiến trao đổi của các vị khách mời thì chúng ta sẽ cùng nghe một cái phóng sự mà phóng viên của chúng tôi đã thực hiện cùng với những ý kiến trao đổi của ca sĩ A Long ở Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh Kon Tum, rồi là ca sĩ Quế Thương ở Đoàn ca múa nhạc dân tộc tỉnh Nghệ An và bà Bích Hạnh, Phó trưởng đoàn ca múa nhạc tỉnh Đồng Nai.
Mình tên là A Long, Đoàn Nghệ thuật tỉnh Kon Tum. Bây giờ là mới sáp nhập với có hai đoàn mới về nó sáp nhập lại thì thành một cái tên mới là Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh Kon Tum. Nói chung thì không có khó khăn gì, rất là phấn khích. Anh em cùng nhau hợp tác và đông số lượng người hơn, mỗi người một mảng là nó thuận lợi, thuận tiện nhiều hơn. So với cái ngày xưa thì còn thiếu người. Nói chung là cái đoàn nghệ thuật tỉnh Kon Tum là một tỉnh vẫn còn chưa phát triển nhiều về mặt nghệ thuật, cho nên là cũng đang thiếu người. Thì bây giờ anh em đến với nhau, cùng hợp tác với nhau làm việc rất là hăng say, nó thuận lợi nhiều hơn. Cái việc xuất nhập nó cũng không ảnh hưởng gì. Thực ra các bạn làm bên trung tâm văn hóa trước đây thì các bạn cũng là một cái người diễn viên cũng được đào tạo căn bản từ các trường nghệ thuật quân đội Hà Nội chẳng hạn. Thì nói chung là anh em cũng học có liên quan cái ngành nhau hết. Bây giờ xuất nhập lại một điều thuận tiện cho cái đoàn luôn. Nói chung là nó không có gì khó khăn. Chẳng qua là cái trước đây thì tập trung ở các cái ngành nó khác nhau một tí xíu, cái môi trường làm việc nó khác nhau một chút xíu, nhưng về mặt nghệ thuật thì nó đang tương đương.
Mình là Quế Thương, đang công tác tại Đoàn ca múa nhạc dân tộc tỉnh Nghệ An. Khi mà được hỏi ý kiến của mình về việc sát nhập giữa các đoàn nghệ thuật với trung tâm văn hóa và các đoàn nghệ thuật với nhau, thì cá nhân mình thì mình thấy rằng là nếu mà sát nhập một cái đoàn nghệ thuật chuyên nghiệp với một cái trung tâm văn hóa thì nó có những điều rất là bất cập. Bởi vì bản thân của cái trung tâm văn hóa chính là một cái đơn vị bán chuyên nghiệp. Khi được sát nhập với một đơn vị chuyên nghiệp để làm cái lĩnh vực chuyên nghiệp thì chắc chắn là sự đồng đều giữa chuyên môn không cao. Nó sẽ dẫn đến sự khập khiễng và khi đó thì dẫn đến chuyên môn trên sân khấu sẽ không được trọn vẹn và tính chuyên nghiệp nó sẽ không cao. Còn ở Nghệ An thì là sát nhập hai đoàn nghệ thuật chuyên nghiệp với nhau, mặc dù quy mô thì đều chuyên nghiệp nhưng mà tính chất công việc thì lại khác nhau, bởi vì đoàn ca múa nhạc dân tộc thì phát huy cái di sản dân ca, dân nhạc, dân vũ của 6 dân tộc trên địa bàn tỉnh Nghệ An, còn trung tâm bảo tồn và phát huy di sản dân ca Ví Dặm thì lại là kịch hát dân ca và bảo tồn về cái lĩnh vực miền xuôi. Đấy, thì là hai cái lĩnh vực này hoạt động hoàn toàn độc lập nhau. Thì mình nghĩ là lúc mà sát nhập thì tất nhiên nó cũng có những cái ưu thế. Ví dụ như là nhân lực sẽ đông hơn này, chương trình biểu diễn sẽ phong phú hơn và hai bên có thể bổ sung cho nhau về nhân lực cũng như là về trình độ chuyên môn. Nhưng mà mình thấy có những điều hạn chế rất là lớn. Đó là mặc dù trên sân khấu thì có rất là đông diễn viên nhưng mà để hoạt động chuyên môn thì là lại không nhiều. Bởi vì ví dụ như là ca nhạc có thể được bổ sung thêm các bạn diễn viên vào để hát tốp cho những cái tiết mục tốp, hát múa nó sẽ đông hơn. Nhưng mà về đào tạo chuyên múa và chuyên thanh nhạc thì các bạn diễn viên kịch hát chưa được đào tạo cho nên là mức độ chuyên môn sẽ không cao. Ngược lại thì nếu mà bên kịch hát thiếu diễn viên để đưa ca nhạc vào để làm diễn viên, mặc dù là diễn viên quần chúng thôi, nhưng mà cái lĩnh vực sân khấu biểu diễn hoặc là cái diễn xuất của ca nhạc và múa để vào làm diễn viên kịch hát thì chắc chắn nó cũng sẽ không đạt đến được cái mức độ chuyên nghiệp như là các bạn sân khấu đã được đào tạo. Khi đã sát nhập có nghĩa là một đợt tinh giảm về nhân lực, và khi mà tinh giảm thì họ sẽ đi đâu và làm gì? Đấy là một điều mà có rất là nhiều những bạn trẻ rất là chăn trở, bởi vì họ sợ rằng là khi tinh giảm thì sẽ ưu tiên nhiều hơn cho những người được biên chế trong nhà nước, còn những người hợp đồng thì có thể sẽ bị cắt hợp đồng. Mình thấy cái điều đấy rất là nhiều người lo lắng và bản thân mình cũng rất là chăn trở.
Về cái thực tế của đoàn hiện nay ở tỉnh thì cũng đã theo cái tinh thần nghị quyết Trung ương 6 thì cũng đã Sở Văn hóa cũng đã có một cái đề án là sáp nhập đoàn ca múa nhạc Đồng Nai và sáp nhập vào cái nhà hát nghệ thuật truyền thống, và hiện nay thì đề án này đã nằm trên lãnh đạo tỉnh rồi ạ. là sau khi sắp nhập nhà hát thì đến năm 2020 sẽ sắp nhập tiếp vào trung tâm văn hóa. Từ khi mà có cái đề án đã họp thống nhất cái ban mà soạn thảo đề án, sở cũng đã có một cái bước là làm việc trước với là các diễn viên. Thật sự các diễn viên của đoàn cũng cái tâm tư rất là xáo trộn, và cũng đã có một số cái trường hợp là phải đưa đơn xin nghỉ. Bản thân tôi là một cái người quản lý cũng gặp rất nhiều khó khăn, và cũng đã làm việc tư tưởng với lại các diễn viên rất là nhiều, cũng động viên. Chứ các em diễn viên là họ là những cái người nghệ sĩ, cho nên là khi mà họ chỉ thích thì họ sẽ làm tiếp, và họ sẽ không thích thì họ nghỉ. Mình có tác động cỡ nào đi nữa thì cũng không thể nào mà mình dẫn dắt được cái tư tưởng của họ. Đoàn cũng gặp một số cái khó khăn là cái trụ sở của đoàn chỉ có là cái nơi để làm việc thôi, chưa có một cái nơi để tập luyện. Mỗi lần mà có một cái chương trình lớn thì đoàn đều phải đi thuê nơi khác để tập. Cái tình hình chung thì khi mà sắp nhập vô cái nhà hát, nhà thương truyền thống, thật sự ra cũng gặp thêm một cái khó khăn nữa là bên họ cũng tập, mà bên đây cũng tập, mà chỉ có một cái sân khấu thì không biết chia cái lịch tập như thế nào. Thật sự ra đoàn một năm thì phục vụ thì tới 160 buổi. Ở đoàn Đồng Nai thì khi mà đi phục vụ vùng sâu vùng xa thì có một cái xe chở sân khấu và chở âm thanh. Thì cái sân khấu là sân khấu lắp ráp bằng gỗ và bằng sắt. Cái diện tích chỉ có 66. Khi mà đoàn tham gia các chương trình liên hoan lớn thì khi mà muốn về phục vụ vùng sâu vùng xa thì cũng không thể nào diễn được. Do là cái diện tích sân khấu nó quá nhỏ. Thứ hai là cái điện của cái địa phương đó không đáp ứng được cái nhu cầu để chúng ta mở ánh sáng cho nó đúng theo cái tiêu chí của tiết mục, theo yêu cầu của chuyên nghiệp. Và âm thanh cũng không, cũng dùng mấy cái sức, mấy cái bát cũng không khó. Cho nên là có muốn đi nâng cao cái trình độ nghệ thuật chuyên nghiệp cho công chúng thì thật sự đó là cũng là một cái rào cản để cho đoàn đưa những cái tiết mục đó về các địa phương. Vấn đề nữa là khi mà chúng ta nói đến cái việc nâng cao đến chất lượng nghệ thuật trong tình hình mới, thật sự bây giờ tôi rất là tâm tư, nhân sự nó cũng bị thay đổi, bị mất đi rất là nhiều. Mà hầu như là các diễn viên xin nghĩ là trong biên chế. Cho nên là thật sự ra là để kiếm được một cái lực lượng mà bù đắp lại vào trong cái lực lượng diễn viên thiếu hụt thì thật sự rất là khó. Mà muốn vào biên chế thì cũng phải có quy trình người ta mới vào được. Thật sự rất là lo.
Vâng, qua cái phóng sự vừa rồi thì các vị khách mời có ý kiến về vấn đề này thế nào? Trước hết là xin mời biên đạo múa Phạm Văn Hân.
Về cái vấn đề về sát nhập này thì với tỉnh Kon Tum chúng tôi thì theo tôi được biết là đứng thứ ba toàn quốc là sát nhập, tức là Yên Bái và sau đến Lạng Sơn và đến Kon Tum chúng tôi đã sát nhập.
Là sắp nhập vào trung tâm văn hóa của tỉnh ạ?
Không, bây giờ là tức là ba đơn vị, trung tâm văn hóa tỉnh, đoàn nghệ thuật tỉnh và trung tâm phát hành phim chiếu bóng tỉnh đã nhập vào thế là gọi tắt là trung tâm văn hóa nghệ thuật tỉnh Kon Tum.
Vâng. Thế vào thời điểm nào ạ? Sáp nhập vào
tức thời... là sáp nhập vào thời điểm là tháng 7 vừa rồi.
Năm 2018 vừa rồi.
Tháng 7 là chúng tôi đã sáp nhập. Vâng. Nhưng mà bây giờ một cái khó khăn thế này thì chúng tôi cũng, anh em cũng, các tỉnh cũng có điện thoại đến hỏi thăm rồi chia sẻ.
Vâng.
Bây giờ tất cả các tỉnh là cũng làm theo vấn đề còn đang là cảm xúc mà nó chưa có một cái hướng dẫn nào cụ thể.
Vâng.
Đấy, đây là một cái khó cho các bản thân các địa phương nói chung và kể cả các đoàn chúng tôi. Thì một cái khó khăn nữa tức là khi sát nhập rồi, thế thì trong cái nghị quyết cũng có một cái câu rất là mở đóng ngoặc là mỗi tỉnh sẽ được phép giữ lại một đoàn nghệ thuật truyền thống. Thì bây giờ ví dụ như các tỉnh đồng bằng có thể là người ta có 3 đoàn, 4 đoàn, 5 đoàn, nhưng mà như tỉnh Kon Tum chúng tôi thì cả tỉnh có một đoàn.
Vâng.
Nhưng bây giờ về cái xu thế chung thì bắt buộc chúng ta phải sát nhập.
Vâng.
Nhưng cái quan trọng đằng sau cái sát nhập đó nó là như thế nào? Ví dụ như bây giờ thì có những tỉnh khi sát nhập thì các anh lại dùng cái từ là trung tâm văn hóa nghệ thuật tỉnh là đúng rồi, nhưng mà cái chức năng nghệ thuật nó bị mất. Anh dùng cái từ là phòng vâng. nghệ thuật biểu diễn.
Vâng.
Thế thì tự nhiên đang như thế này bây
đang
giờ nó xuống một phòng.
Vâng.
trong đó gồm có 4 phòng, ví dụ như phòng hành chính này, phòng tuyên truyền cổ động trực quan, rồi là phòng văn hóa nghệ thuật quần chúng, rồi bây giờ lại phòng biểu diễn. Thế là về chức năng cơ bản chúng rõ ràng là chúng ta đang bị đi xuống.
Vâng, vâng.
Cho nên cái này, ví dụ tỉnh chúng tôi vừa rồi là các anh lãnh đạo tỉnh cũng như lãnh đạo ngành rất bảo vệ cái vấn đề này, và các anh vẫn để cái tên đoàn nghệ thuật,
vâng,
tức là nằm ở trong cái trung tâm nhưng mà vẫn gọi là đoàn nghệ thuật tỉnh Kon Tum nhưng trực thuộc của trung tâm văn hóa nghệ thuật tỉnh Kon Tum.
Vâng.
Thì về cơ bản như thế thì cái chức năng đoàn của mình nó vẫn tồn tại,
mình vẫn giữ được cái thương hiệu, vẫn giữ được cái
đấy
tên. Vâng.
Chứ còn có một chuyện
Lạng Sơn chẳng
hạn, vâng, các anh ấy dùng cái từ là phòng nghệ thuật,
phòng
biểu
vâng
diễn, thế thì vô tình là cái chức năng chuyên nghiệp nó bị mất.
Vâng.
Mà cái này không cẩn thận mà nếu chúng ta không có một cái hướng dẫn chung, không có một cái quy chế chung mà cứ theo cảm xúc thế này, dần dần có khi là cái chức năng nghệ thuật chuyên nghiệp của chúng ta nó sẽ bị mai một.
Vâng.
Bởi vì những năm sau đi hội diễn không biết là dùng cái từ như nào cả.
Vâng.
Có những ông ấy phòng nghệ thuật, rồi ông ấy đoàn nghệ thuật. Vâng. Có khi người ta lại cử cái phòng tuyên truyền đi, vâng, cổ động đi, ví dụ thế. Tức
vâng
là
bởi cho... vì vâng, trên thực tế thì đúng như mà biên đạo múa cũng chia sẻ là có những đoàn nghệ thuật người ta có một cái truyền thống khoảng mấy chục năm.
Vâng.
Đúng không ạ?
Đấy.
Tức là nó đã đi sâu vào tiềm thức của bà con rồi.
Vâng.
Và của những người yêu mến nghệ thuật, và nó trở thành một cái thương hiệu. Đấy, một cái thương hiệu mà nó gắn liền với đời sống và kể cả những người hoạt động chuyên nghiệp. Thế bây giờ cái tên đấy mất đi và trở thành một là một phòng hoặc là một cái gì của trung tâm văn hóa, tức là chúng ta đã biến đổi về cái tên này, thương hiệu, mà cũng giống như là biên đạo muốn nói thì dường như là nó bị nhỏ xuống, cũng là một cái khó khăn, đúng không ạ? Và thì ý kiến của nhạc sĩ Trần Quốc Trung sao?
Về cái vấn đề chủ trương về hợp nhất với là sát nhập này á.
Vâng.
Thì cái này chủ trương lớn của Đảng và nhà nước thì chủ trương đúng.
Vâng, vâng, vâng.
Tư tưởng của chúng tôi và tinh thần thế. Nhưng với cái địa phương như Nghệ An chúng tôi thì lãnh đạo tỉnh cho đến là ngành cũng rất trăn trở cái việc này. Rồi quay lại với cái đơn vị nghệ thuật chúng tôi á.
Vâng.
Như các đồng chí biết là một cái đơn vị như kiểu cái thời gian và cái tên của cái đơn vị nghệ thuật như đoàn các mối nhạc dân tộc chúng tôi á.
Vâng.
Là phải trên 60 năm rồi.
Vâng, một cái truyền thống dày.
Cái ý tưởng hợp nhất của Nghệ An chúng tôi thì khác về cái tỉnh Kon Tum của anh nhắn rồi này. Trước cũng có đưa ra cái đề án là cái trung tâm bảo tồn dân ca thì làm cái mảng vì dặm vẫn dư, vì có UNESCO công nhận rồi thì đương nhiên là cái mảng vì dặm là bảo tồn ở đó. Cái mảng ca múa nhạc dân tộc chúng tôi thì lại phục lại bảo tồn và phát huy các di sản dân ca, dân nhạc, dân vũ của 6 dân tộc thiểu số trên địa bàn. Để tôi nói về cái lĩnh vực về chuyên môn, ở ca múa nhạc dân tộc, ca sĩ về múa thì có thể múa được cả hai, nhạc có thể đánh được cả hai. Nhưng riêng ca thanh nhạc thì cái nhạc của chuyên nghiệp ca múa có thể hát được dân ca vì dặm, riêng dân ca vì dặm hát kịch hát không thể hát nổi được dân ca miền núi.
Vâng,
tại sao tôi nói
vâng, vâng.
Đó là cái để chia sẻ với nhau
vâng, vâng,
một
vâng
chỗ nhé, cái thực tế như thế.
Vâng, đúng rồi.
À,
vâng, vâng.
Còn về múa cũng thế, về múa thì rõ ràng về múa để diễn viên của một cái biểu diễn múa trên một kịch hát sân khấu nó khác với một cái múa của độc lập của một cái múa chuyên nghiệp với cái chuyên nghiệp này
vâng,
các bộ nhạc
vâng.
Là cái thứ hai. Cái thứ ba là ở Nghệ An á, cái ý tưởng hợp nhất thì bây giờ ý tưởng là đề án đang xây dựng là hợp nhất cái đoàn các múa nhạc dân tộc, hợp nhất vào trung tâm dân ca vì dặm, bảo tồn và duy trì dân ca vì dặm sẽ hợp nhất thành một.
Vâng.
Và hợp nhất đó thì đang ý tưởng đặt tên là nhà hát, thì đang chọn nhà hát dân gian nhà đấy, trong đó chức năng về vùng rõ có đó hai đoàn, thì là một đoàn ca múa nhạc dân tộc vẫn giữ và đoàn kịch hát bên kia vẫn phải giữ, là hai chức năng hoạt động chuyên môn nó phải giữ hai mảng rất rõ đấy.
Vâng, vâng.
Đấy. Rồi nhưng mà trong cái mảng nghiên cứu sưu tầm tôi có thể là nhập thành một.
Vâng.
Thì anh phòng nghiên cứu sưu tầm bên này chúng tôi cũng có một phòng nghiên cứu sưu tầm về văn hóa dân ca dân nhạc dân vũ của
vâng,
thiểu
vâng
số. Bên chỗ dân ca bị giảm cùng là như thế, có cái sưu tầm thì cái đó cái mảng nó có thể hợp nhau với cái nó cái đồng điệu một nghiên cứu sưu tầm nó cái cơ bản tương đương lẫn đã giống nhau có cái lộ trình, chỉ có cái chức năng chuyên môn thì mỗi hai chức môn của anh dân ca miền núi thì bên này cũng phải khai thác được.
Ừ.
Dân ca miền suối thì bên kia còn đang làm hoạt động đều. Tỉnh Nghệ An chúng tôi tại sao cũng có cái ý tưởng trước là muốn cũng là đâu là đỉnh có đỉnh nhập một là vào với trung tâm. Thì cái này có một cái điều rằng là nó bất cập rồi này. Trung tâm văn hóa của tỉnh thì chức năng nhiệm vụ hầu như hoạt động không chuyên
vào mang tính quần chúng,
mang tính quần chúng,
tuyên truyền nhiều hơn.
Truyền nhiều hơn.
Vâng.
Thì cái đó nếu như nhập một anh của chuyên nghiệp
vâng
vào với đó thì cái thiệt thòi của chuyên nghiệp cái chỗ là cái thành tích và cái cả cái cơ bản về cái quyền lợi của
vâng,
chuyên nghiệp
vâng, của nghệ sĩ vâng,
nhất là về nghệ sĩ. Thực sự đây chúng ta nhìn thấy là nếu như một người làm ở lũng đông văn hóa để mà hoạt động với lĩnh vực nghệ thuật quần chúng dù có huy chương vàng huy chương bạc thì cái tiêu chí xét về
vâng
cái nghệ sĩ của mình đấy là không phải tiêu chí
vâng.
Đó là cái nên là tỉnh An là chủ động sang cái mảng bên dân ca này thì cả quyền lợi như thế. Những cái hoạt động này, tôi nghĩ là cái khó khăn ở cái chỗ này, khi hợp nhất á thì lại là chỉ sẽ là một giám đốc và một người phó giám đốc phụ trách mảng đoàn này, phó giám đốc đoàn kia. Nhưng mà cái ảnh hưởng trong cái ý tưởng xây dựng chương trình rõ ràng nó sẽ ảnh hưởng trong cái nhiều cái vấn đề.
À vâng, còn ý kiến của nhạc sĩ Phạm Tấn Anh ở đoàn ca múa kịch Thái Bình thì sao? Xin mời nhạc sĩ.
Nếu nói riêng đối với Thái Bình chúng tôi thì thực ra đoàn ca múa Thái Bình cũng đã sát nhập đi sát nhập lại với lại đoàn kịch.
Vâng.
Ấy thì trong cái vấn đề sát nhập này thì nó thứ nhất là nếu giả sử như hai cái bộ môn nó không tương đồng với nhau.
Vâng.
Khi sát nhập lại thì nó chỉ là một phép tính cộng.
Vâng.
Cộng vào để cho giảm bớt đi về số lượng. Vâng. Nhưng trên thực tế cái hiệu quả để cho các cái đoàn nghệ thuật, các bộ môn đó, ví dụ như cái bộ môn kịch sát nhập vào chúng tôi, trong gần 20 năm thì cái hoạt động của kịch nó sẽ bị giảm đi rất nhiều.
Và
thậm chí là hạn chế toàn bộ cái đội ngũ diễn viên kịch đó. Bởi vì sao? Họ không thể hòa đồng, họ không thể sang, thể diễn ca nhạc cùng chúng tôi. Mà nếu mà các nghệ sĩ của tỉnh như của Thái Bình chúng tôi thì cũng mong muốn là thế này, ghép kịch vào với lại ca nhạc bằng cách là chúng tôi mời đạo diễn Lê Hùng về làm một số các cái hài kịch. Nhưng mà cũng trao đổi thật là thế này, diễn hài kịch nó phải có một cái nét riêng chứ không phải ai cũng có thể diễn hài được. Vì vậy cho nên nếu diễn các cái tiết mục hài mà nó không tốt thì ngược lại là cho vào trong chương trình cùng với lại ca nhạc thì nó lại có một hiệu ứng xấu, bởi vì là nó không đạt được cái chuẩn như người xem mong muốn. Vâng ạ.
Thế thì cái giải pháp của Thái Bình trước cái tình hình này thì là đã có cái hướng hoặc là có những cái dự định như nào?
Vừa rồi thì chúng tôi cũng được dự một số các cái buổi hội thảo, trong đó là chủ trì là các lãnh đạo của tỉnh, thì cũng đang mong muốn là sẽ sát nhập ba đoàn nghệ thuật, trong đó là nhà hát chèo, đoàn ca múa kịch và đoàn cải lương vào là một. Tôi cho rằng cũng là một phép tính cộng thôi, và để mà đẩy được cái guồng máy với khoảng số lượng tôi ước tính khoảng tầm 170 người này ấy, để mà hoạt động tốt, làm tốt thì đây là cả một vấn đề, một bài toán phải tính toán thật kỹ.
Khi mà chúng ta sáp nhập ấy, thì là có cái tên của các đơn vị có thể là giảm bớt đi, nhưng mà tôi thấy dường như là quân số ấy, thì là vẫn là giữ nguyên, đúng không?
Dạ vâng ạ. Nếu ba loại hình nghệ thuật này, ví dụ như tỉnh Thái Bình, ba cái bộ môn này vào làm một, để mà hoạt động được thì chắc chắn là sẽ phải chia tách làm sao đó. Ví dụ như tôi nói đơn cử là cải lương có thể là có thể hát được ca nhạc và có thể ghép được cái số người đó vào, nhưng ngược lại là các bạn ở bên chèo thì hoàn toàn không thể ở trong việc đó. Nếu có thể bắt buộc thì nó cũng chỉ ở mức độ nhất định thôi, hoặc là từ ca múa cải lương chuyển sang lại hát chèo nữa thì nó lại là một câu chuyện khác. Tôi cảm giác là nếu làm như vậy thì chúng ta lại đang làm thành nghiệp dư hóa nghệ thuật mất rồi.
Vâng ạ.
Trước khi tiếp tục cuộc tọa đàm thì chúng ta sẽ cùng đón nghe một tiết mục của Đoàn Ca Múa Nhạc Dân Tộc tỉnh Nghệ An được trích trong Liên hoan Ca Múa Nhạc Toàn quốc 2018 đợt 2 tại Nhà hát Trưng Vương thành phố Đà Nẵng. Chúng ta sẽ cùng đón nghe ca khúc Leng Lai ơi, Cùng Giàng ơi, sáng tác của nhạc sĩ Trần Quốc Trung do ca sĩ Quang Luyến, Minh Tâm cùng Túc Ca Nam trình bày. Thank you.
gần, CBC ở gần, CBC càng gần, CBC ở gần, CBC đi gần. Trăng lên lên đỉnh núi, ánh trăng soi sáng sáng bản mương, dì rào gió vui hát ca, dòng suối ngàn reo vui reo vui. Trăng soi soi đỉnh núi, ánh trăng nghìn mong mái nhà sàn. Tiếng công hòa với tiếng chiêng bên bếp lửa bấm bùng bấm bùng. CVC ở gần, CVC cả gần, CVC ở gần, CVC cả gần.
Hương thơm khắp bản đường,
khắp bản đường,
chim rừng,
chim rừng
hòa hòa ca.
Cùng say say chung câu hát, lâng lâng theo điều vi vip công cần diêu đồng trao miếng trao miếng cả rừng núi. Nào cùng múa nào cùng say, lâng lâng theo điều vi nào cùng nắm tay vui hồi hồi múa. Cùng say say chung câu hát, lâng lâng điều bi viết công thân diều đồng trong miếng trao miếng cả rừng núi. Nào cùng múa nào cùng xây, lâng lâng theo điều bi nào cùng nắm tay vui hồi hồi múa. Xì ghi xì ơ gan, xì ghi xì ghi xì ga ga.
Đoàn Kon Tum ấy cũng đã hợp nhất với trung tâm văn hóa đúng không ạ? Thế thì cái lề thói làm việc này hoặc là những cái tiêu chí làm việc của các nghệ sĩ đã được xây dựng trong rất nhiều năm mà nó mang tính truyền thống rồi, và nó lại đặt tới một cái tiêu chí là chúng ta là đang hoạt động chuyên nghiệp, thì bây giờ xuống trung tâm văn hóa và một cái đặc thù là mang tính chất là phổ biến quần chúng, các hoạt động quần chúng, thì nhà biên đạo có những cái cân bằng như thế nào để làm sao vẫn duy trì được hoạt động của anh em mà nó vẫn hướng tới cái tính nghệ thuật của chúng ta mà lại đáp ứng được các cái chủ trương của nhà nước, của đảng giao cho.
Cái đây thì chúng ta cũng phải khẳng định rằng cái sự hợp nhất, sát nhập vào nó là chủ trương đúng đắn. Nhưng cái quan trọng nhất bây giờ chúng ta xây dựng quy chế hoạt động thế nào,
như thế nào để nó đấy, thuận lợi.
Thì cái này thì với chúng tôi thì bây giờ chúng tôi vẫn cái tinh thần, tức là chúng ta vẫn chia làm tất cả các mảng này, vẫn công việc vẫn không thay đổi gì cả.
Vâng,
bởi
vâng.
vì anh chuyên nghiệp, anh vẫn là chuyên nghiệp. Còn cái anh thông tin lưu động thì anh vẫn là cái đội thông tin lưu động. Và bây giờ tất cả chúng ta phải xác định rõ ràng rằng là tất cả các anh là ở đây ba mảng, là các anh đều là những cái mảng của một cái trung tâm.
Vâng.
Bây giờ nó là trung tâm văn hóa nghệ thuật của tỉnh. Thế thì bây giờ các anh nằm đây, cũng bây giờ chúng tôi cũng không thể xem nhẹ cái anh trung tâm này được, hay là không xem nhẹ cái anh đoàn nghệ thuật. Không... Tức là bây giờ các anh đều là những mảng quan trọng. Rõ ràng là ba mảng, ví dụ chúng tôi bây giờ là mảng điện ảnh, mảng trung tâm tuyên truyền và cái mảng biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp. Thế thì về chức năng là phải khẳng định rõ ràng là các anh vẫn làm nhiệm vụ, mà ở đây nó chỉ là cái vấn đề cái tên gọi, nó thay đổi cái tên gọi, nhưng về cái chức năng làm việc thì các anh chuyên nghiệp nó vẫn phải là chuyên nghiệp. Cái thuận lợi trong cái việc nhập này là bây giờ ví dụ chúng tôi đợt này đi hội diễn, chúng tôi cảm thấy là với số tiền như thế nhưng mà về chương trình đầu tư hiệu quả thì có thể nói là nó hơn những năm trước. Ở cái chỗ là gì? Tức là ví dụ bây giờ các anh cũng xem cái chương trình của Kon Tum. Chúng tôi năm nay có market, sân khấu, thiết kế rất là bài bản. Nhưng nếu như những năm trước chỉ có đoàn nghệ thuật không, chúng tôi phải đi mời công ty này hay là mời nhà thiết kế kia thì nó rất tốn kém. Nhưng năm nay bây giờ nhập vào rồi thì cái mảng này lại giao cho cái mảng tuyên truyền cổ động của cơ quan. Các anh phải thiết kế cho tôi, của chúng ta đấy. Về tự của nhà mình làm ra được. Đấy, đúng là nó cũng đỡ tốn kém được cái đó. Cái thứ hai, cái đội thông tin tuyên truyền của trung tâm trước thì cũng nói thế thôi, các bạn cũng đã được học hành qua trường lớp đàng hoàng, chứ không phải là nó là đội thông tin là chỉ có đi biểu diễn phục vụ quần chúng ở cơ sở, nhưng mà các em cũng được học hành đàng hoàng. Thế bây giờ khi chúng ta xây dựng chương trình này cũng lấy luôn, tức là nhập cái đội này về cùng với đoàn, để ví dụ các em nó không hát chính được thì nó sẽ hát vào top ca chẳng hạn, hay là múa tập thể, không múa solo được thì lại múa vào cái tập thể. Thế thì về cái mặt con người là cũng không phải đi thuê mượn ở ngoài. Đấy là cái lợi nhất của cho đến giờ phút này, tức là của nhà chúng ta làm được rất nhiều, chứ còn không phải đi thuê mượn như những năm trước nữa.
Chúng ta đang hướng tới ví dụ như mảng nghệ thuật được hoạt động tương đối độc lập đúng không? Nhưng mà vì là tôi đang muốn hỏi là cái tính chuyên nghiệp nó có bị ảnh hưởng không? khi mà sáp nhập vào trung tâm văn hóa
không, về không 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 ảnh hưởng gì cả, bởi vì bây giờ thực tế là anh em cũng rất mừng là bây giờ thực tế là chúng ta đang đi lên chứ không phải đi xuống. Bởi vì trước đây chúng ta chỉ có một đoàn nghệ thuật thôi, nhưng bây giờ nhập vào thành ba đơn vị, vào thành một đơn vị gọi tắt là trung tâm văn hóa nghệ thuật của một tỉnh. Đấy thì bây giờ về cơ bản là cơ quan nó phải to hơn, người đông hơn thì cái độ hoành tráng nó cũng phải hơn, chứ chúng ta cũng không không phải bảo là bây giờ đang ở đoàn mà sát nhập vào gọi là trung tâm là không không phải. Trước đây là đoàn nghệ thuật tỉnh, nhưng bây giờ chúng ta nhập vào nó thành một cái mảng văn hóa nghệ thuật của cả tỉnh, tức là trung tâm văn hóa nghệ thuật, nó bao hàm hết trong đó. Bây giờ người đông hơn, tất cả mọi cái công việc nó cũng hoành tráng hơn, thế thì cho nên chúng ta phải khẳng định rằng đang đi lên chứ không phải là đang, và không biết là các đơn vị khác sát nhập rồi thì tư tưởng thế nào, nhưng về cơ bản tư tưởng chúng tôi hiện tại bây giờ tâm lý anh em rất đang ổn định. Bởi vì thực tế chúng ta trước đây là nó là ba nhà, bây giờ nó nhập vào một nhà, nhưng cái quan trọng là người quản lý đứng đầu chúng ta phải xác định cho nó rõ ràng công việc của từng mảng và có cái sự điều tiết nó hài hòa để không bị chênh lệch, giống như là bởi vì thực tế là nhà một con thì sẽ được chiều hơn là đông con, nhưng cái quan trọng là người bố người mẹ bây giờ phải biết điều tiết đứa con nào nó đang yếu cái mảng gì, hay nó thiếu cái gì, hay nó còn này, thì mình phải điều tiết thế nào để cho nó hài hòa, thì tôi nghĩ rằng gia đình nó sẽ êm ấm hơn.
Đấy, trên thực tế đây, đấy cũng là chính là cái băn khoăn của rất nhiều những anh chị em trong các đoàn nghệ thuật hiện nay. Bởi vì trên thực tế là cũng có một số đoàn sau khi sáp nhập thì họ lại sáp nhập vào trung tâm văn hóa. Và cái tên dường như là cái tên của các đoàn ca múa đã được xây dựng trong một thời gian rất là dài và đi sâu vào tiềm thức của bà con, của công chúng yêu nhạc. Thế nhưng mà lại đổi thành một cái tên khác và trở thành một cái phòng văn hóa chẳng hạn đấy. Thì tức là cái tên đã bị thay đổi. Cái thứ hai là cái chức năng mà chúng ta đang luôn luôn nói tới cái sự chuyên nghiệp. Thế nhưng mà lại cùng đồng hành cùng với những hoạt động mang tính quần chúng cũng là một cái bài toán rất khó đối với các nghệ sĩ, đúng không ạ?
Dạ vâng ạ. Tôi cũng thấy có một cái vấn đề là như thế này. Tức là rất nhiều các đồng chí trưởng đoàn mà khi sát nhập vào các cái trung tâm văn hóa thì các đồng chí đều rất băn khoăn cái chuyện là giữa người đang làm nghệ thuật chuyên nghiệp với lại những người đang làm hoạt động nghiệp dư. Bởi vì là phòng văn hóa là đương nhiên là hoạt động với cái mức độ nghiệp dư chứ không thể làm thành chuyên nghiệp được. Thế mà hiện nay khi mà sát nhập rồi thì đội quân ấy lại phải trộn vào làm một, thì chắc chắn là nó cũng không thể tốt được bằng cái là khi đã chuyên nghiệp hóa thì bắt buộc cái đội quân đó phải được đào tạo chuyên nghiệp này và làm trong một cái môi trường chuyên nghiệp thì mới ra được cái sản phẩm nghệ thuật chuyên nghiệp. Có lẽ đây cũng là một trong những cái vấn đề mà về giải quyết về nhân sự và đặc biệt là giải quyết về cái công tác cán bộ. Bởi vì là khi mà sáp nhập ba đơn vị nghệ thuật, ví dụ như Thái Bình là sẽ có chèo này, cải lương này, ca múa nhạc vào làm một. Vì vậy nếu ba cái loại hình này vào mà phát triển đồng đều với nhau, tức là ở đây là giải quyết về những con người làm nghệ thuật, họ phải được làm cái chính cái nghề của mình. Thế vì vậy cho nên là khi một đơn vị nghệ thuật được sát nhập lại, nó có quá nhiều loại hình như vậy thì cần có một người lãnh đạo đủ về khả năng chuyên môn là một, và thứ hai là có tâm và có tầm. Đấy, trong cái cách nhìn nhận và cách điều hành công việc thì mới có thể xây dựng được một cái đơn vị nghệ thuật vững mạnh. Đối với lại đoàn ca múa kịch Thái Bình thì có lẽ là chúng tôi thì trong rất nhiều các cái cuộc họp gần đây thì cũng có trao đổi với lại cán bộ diễn viên về cái vấn đề là trong cái tình hình mới hiện nay, ngoài cái việc sáp nhập các đoàn nghệ thuật ra và đặc biệt là cái phương hướng để cho cái loại hình nghệ thuật ca múa nhạc này đi theo hướng nào. Vâng ạ, thì đây là một trong những cái việc mà chúng tôi cũng hết sức quan tâm. Cái quan trọng hiện nay là đối với lại nghệ thuật, chúng tôi cũng cho rằng là cũng là giống như một thứ hàng hóa, có cung thì phải có cầu. Nó sẽ có một cái sự tương tác là như thế này. Tôi có đọc một cái bài báo là khi mà nói về một nghệ sĩ của Việt Nam, chị có sang bên Nhật, chị học tại một đoàn bên đó, người ta duy trì các cái nghệ thuật truyền thống là một gia đình là chính, và sau đó là thỉnh thoảng thì người ta có tuyển thêm một vài người bên ngoài thôi, nhưng cốt lõi thì vẫn là cái truyền thống của gia đình họ là chính. Thế thì sau khi chị học xong cái tiết mục múa rối cạn để chị đi diễn cùng với lại cái gia đình đó, và chị cũng mong muốn là tìm hiểu xem là tại sao người ta lại tồn tại được một cách bền vững. Đấy mới là cái điều mà nghệ thuật chúng ta bây giờ hiện nay đang rất cần. Trong cái bài báo đó có nói là cái ông chủ của cái đoàn đó, ông ấy có hỏi chị rằng là thế hiện tại bây giờ ở Việt Nam các bạn thì khi mà các bạn làm như vậy thì toàn bộ tất cả những kinh phí đó các bạn lấy từ đâu? Thế thì chị trả lời là hiện nay chúng tôi được là nhà nước trả lương và tất cả mọi việc. Thế thì người ta rất bất ngờ, người ta nói là ô tại sao lại bây giờ lại cái nghệ thuật vẫn có thể bao cấp như vậy được nhỉ? Thế thì ông ấy với trao đổi là như thế này. Thứ nhất là cái người mà làm nghệ thuật mà không phải tự mình phấn đấu tìm ra cái nguồn tài chính bằng chính cái nghề của mình thì cái nghệ thuật đó không thể vươn tới được một cái đỉnh cao nhất định. Bởi vì con người ta sống bằng một cái nghề nào đó thì người ta đều phải nhất nghệ tinh, nhất thân binh, phải tạo ra được một cái riêng cho mình. Thế còn ngược lại nữa là ở Việt Nam lại xảy ra một cái tình trạng là gì? Tức là cứ hợp đồng ở một điểm nào đó và người diễn thì cứ diễn, người xem thì cứ xem. Và ông ta cho rằng là gì? Nếu một cái người xem đó người ta không phải bỏ tiền người ta mua vé thì họ cũng chẳng tôn trọng gì những người đang diễn. Và những người đang diễn thì cũng có một cái tâm lý là cũng chưa chắc tôn trọng thực sự cái nghề của chính mình. Ấy, và làm, và tôi cho rằng trong cái cách làm của chúng ta hiện nay thì có nhiều cái điều nó còn đang tồn tại và nó vấp ở cái chỗ là gì? Chúng ta mong muốn tạo ra nghệ thuật đỉnh cao nhưng cái nghệ thuật đỉnh cao đấy thì lại phải cần có một cái sự đầu tư về tài chính nhưng lại phải có một cái sự quản lý theo cái cơ chế thị trường. Để làm sao đó chính cái cơ chế này nó thúc đẩy người nghệ sĩ phải bắt buộc vươn mình ở một mức độ cao nhất để với được tới cái đỉnh cao đó.
Vâng, cái vâng. Câu chuyện của nhạc sĩ nó mở ra một cái hướng là các đoàn hướng tới một con đường mới, tức là vừa tự chủ,
vâng ạ,
thế và lại vừa xã hội hóa,
vâng ạ.
Thế nhưng mà lại là đứng trước một tình hình mới, lại là sáp nhập. Nó làm những cái mà mong muốn nhưng mà để thực hiện ý, tôi thấy là dường như là một tương đối là khó, một vâng. bài toán khó và nan giải cho các đoàn nghệ thuật, đúng không?
Vâng.
Tức là vừa tự chủ này, vừa xã hội hóa này, nhưng lại sáp nhập và tinh giản.
Vâng.
Thế thì theo cái ý kiến của nhạc sĩ là như thế nào? Bởi vì nó cũng phải thật sự là phù hợp với từng đoàn, với từng địa phương và từng thời điểm, đúng không ạ?
Vâng ạ. Trong cái vấn đề này thì theo nghị quyết của Trung ương thì tôi nghĩ rằng là từ nay đến 2021 hoặc là 2025 thì sẽ xã hội hóa toàn phần các cái hoạt động nghệ thuật.
Vâng.
Mà xã hội hóa thì một phần nào đó chúng ta cũng có thể hiểu là chúng ta bắt buộc phải đi theo cơ chế thị trường. Chính cái cơ chế thị trường ấy nó sẽ tạo ra những cái sản phẩm nghệ thuật tốt.
Vâng.
Và đặc biệt là trong lúc chuyển mình này thì đương nhiên cái gì mà nó đang lỗi thời và nó chưa tốt thì buộc phải gột bỏ. Ấy, có thể là đau của một ngày hôm nay nhưng thà rằng làm một lần như thế để cho nó sạch, để làm sao đấy sau đó chuyển mình một cách tốt hơn và vâng. làm được một cái nghệ thuật nó mang tính đỉnh cao.
Ừ.
Vâng ạ.
Tôi cũng thấy là những đơn vị khác cũng có cái lựa chọn, cũng có một cái xu hướng cũng rất hay, tức là các đoàn nghệ thuật sáp nhập với nhau, cũng giống như là ý tưởng vừa rồi của nhạc sĩ Trần Quốc Trung ấy, tức là ở bên Nghệ An thì mình cũng chưa vào trung tâm văn hóa, đúng không ạ, mà lại có những cái sự sáp nhập giữa các cái đơn vị chuyên môn với nhau, tức là trong mảng nghệ thuật với nhau ấy, thì cũng là một cái sáng kiến, đúng không ạ, và nó cũng là một cái bước thuận lợi.
Cái chỗ sáp nhập hay hợp nhất này thì đó là cái ý tưởng của ngành của tỉnh cùng chị đưa ra cái ý tưởng để vừa là gợi ý về chỉ đạo đứng thành lập. Bây giờ ở đơn vị chúng tôi thì đang thành lập cái ban để xây dựng cái đề án, lúc đó mới trình được tỉnh.
Cái điều hành quản lý cho hiệu quả thì cũng vẫn là một cái việc của chúng ta cũng luôn luôn tính toán rất là kỹ lưỡng, đúng không ạ? Nhưng mà tôi muốn hỏi là một số đoàn nghệ thuật ấy, đứng trước cái sự sáp nhập nhưng là theo những cái gợi mở là có những đoàn nghệ thuật là muốn vừa tự chủ này, lại vừa xã hội hóa này, thế mà lại đứng trước một cái tình thế là phải tinh giảm biên chế và đã diễn ra cái sự sáp nhập, và trên thực tế thì có một đoàn nghệ thuật thì cũng đã tan rã và một số anh chị em nghệ sĩ cũng đã bỏ nghề. Đấy, thế thì đứng trước cái tình trạng như vậy mà một cái tình hình rất là chung thì cái quan điểm của các nhạc sĩ về cái việc mà chúng ta có những cái thay đổi như này thì nó có ảnh hưởng gì đến cái việc hoạt động nghệ thuật mang tính chuyên nghiệp của các đoàn?
Thực tế là cái khó khăn nhất khi mà sau khi sáp nhập, tức là cái đụng chạm trực tiếp vào cái vấn đề quyền lợi và con
của
người,
anh chị em nghệ sĩ
của anh chị em nghệ sĩ, tức là yêu cầu đặt ra là ví dụ như bây giờ là phải tinh giảm biên chế, bởi vì nhập vào là để giảm đi mà.
Vâng.
Đấy thì cái vấn đề này nó sẽ, đây là vấn đề rất nhạy cảm, bởi vì trực tiếp đụng chạm đến con người.
Vâng.
Mà cũng nói thật mấy các anh là cái nghề nghệ thuật, cái nghề diễn viên là cái sự cống hiến nó rất ngắn. Các em phải bỏ ra bao nhiêu năm để học, nhưng mà thực tế bây giờ khoảng 40, trên 40 là lên sân khấu đã thấy khó khăn rồi.
Vâng.
Cho nên bây giờ mà khi mà sáp nhập vào thì đương nhiên là phải tinh giảm một số người lớn tuổi, nhưng bây giờ cái quan trọng là bây giờ giảm như thế nào để cho người ta có những nghệ sĩ bây giờ cống hiến cả đời người, nhưng bây giờ qua cái vụ sáp nhập này mà bây giờ đẩy người ta ra đường thì cũng rất rất là khó khăn. Cho nên bây giờ chúng tôi thiết nghĩ nếu mà được thì nên có một cái cơ chế riêng cho đặc thù nghề.
Vâng.
Đấy, ví dụ bây giờ có thể chúng tôi là đơn vị nghệ thuật, bây giờ chúng ta ví dụ bây giờ các cái ngành khác thì ví dụ 50 tuổi hay là 60 tuổi về hưu, nhưng bây giờ cái nghệ thuật này thì phải nên xây dựng một cái quy chế nó sớm hơn đi. Bởi vì bây giờ diễn viên, ví dụ diễn viên ca thì có thể anh 45 tuổi anh còn hát được.
Vâng.
Nhưng diễn viên múa bây giờ nói thật mà các anh là 45 tuổi bây giờ múa thế nào
được.
Nhưng nếu mà được biên chế rồi mà phải nuôi đến 60 tuổi thì
thế thì bây giờ còn 15 năm nữa thì làm thế nào? Nó là một cái khó. Cho nên chúng tôi thiết nghĩ rằng chúng tôi cũng có đề xuất với Ủy ban tỉnh, cái này là cái từng tỉnh đề xuất với nhau thôi. Tự đề xuất riêng của cái cơ chế. Ví dụ bây giờ thôi thì không xét biên chế nữa. Nhưng mà bây giờ cho chúng tôi cơ chế là ví dụ cho tiền về để anh em chúng tôi hợp đồng đóng bảo hiểm cho người ta đến một giai đoạn nào đó. Ví dụ như biên chế bây giờ vào được biên chế là 1,86 tiền lương tháng, bây giờ khoảng tầm gần 3 triệu. Thì thay vì bây giờ cho tiền cho chúng tôi hợp đồng hẳn người ta lên 6 triệu đi, gấp đôi đi, nhưng và thay vì biên chế đến 60 tuổi về hưu thì bây giờ cái này thì khoảng 40 tuổi hoặc 45 tuổi về hưu, nhưng về cái được hưởng chế độ người ta vẫn bằng cái số mà được vào biên chế giống như các ngành nghề khác,
đảm bảo quyền lợi
vẫn
cho nghệ sĩ.
Đảm bảo quyền lợi cho nghệ sĩ. Mà như thế chúng ta có cái cơ chế để thay đổi được. Chứ anh nói bây giờ nghệ thuật mà bây giờ cứ suốt ngày một cứ lên bằng đó gương mặt xuống bằng đó gương mặt không thay đổi gì cả thì xem lắm nó cũng chán, đúng không ạ? Mặc dù có yêu mấy thì yêu, nhưng mà bây giờ chương trình này ta cũng thấy bằng này người, mà chương trình kia cũng thấy bằng này người, thì rất chán. Cho nên bây giờ phải có cái cơ chế riêng đặc thù nghề, có thể không xét công chức nhưng cho chúng tôi hợp đồng dài hạn người ta và đóng bảo hiểm đầy đủ các quyền lợi, đúng không ạ? Đấy thì tôi nghĩ chất lượng và kể cả hiệu quả nó sẽ tăng lên. Chứ còn bây giờ chúng ta cứ cứng nhắc với nhau này, cứ học về có bằng cấp đầy đủ bảng điểm rồi này kia, bắt đầu hội đồng sở nội vụ rồi bắt đầu xét biên chế, phải không ạ? Rồi anh trúng tuyển biên chế thế rồi, nhưng mà bây giờ trúng tuyển biên chế thì bây giờ 1,86 nói với anh ra trường hơn 2 triệu thì các em bản thân các em nó làm sao nó đủ quyền lợi để đảm bảo được quyền lợi đấy, mà nhất là những cái đoàn ở tỉnh lẻ lại càng không có được những cái việc làm ổn định giống như đi chạy xô ở ngoài, giống như các thành phố lớn người ta có khu công nghiệp này công nghiệp kia người ta còn chạy được, nhưng bây giờ tỉnh lẻ nó cũng khó khăn cái đó đấy. Cho nên tôi thiết nghĩ rằng nếu như được chúng ta phải có cái cơ chế đặc thù riêng cho cái ngành nghệ thuật này, mà không phải riêng cho nghệ thuật, kể cả như giáo viên mầm non chẳng hạn. Anh báo bây giờ 50 tuổi rồi còn đi múa dạy các cháu thế nào được, có những ngành chúng ta phải xây dựng nó cụ thể hơn.
Đối với cái việc tự chủ hoặc là xã hội hóa đối với một số đoàn cũng là việc cũng hết sức khó khăn, đúng không ạ?
Đúng rồi. Cái tự chủ về xã hội hóa thì rõ ràng ở một cái đơn vị đâu không biết, ở riêng đơn vị địa phương tôi thấy cái chúng là cái khó khăn như thế.
Đối với các cái đoàn nghệ thuật ở các cái tỉnh xa như miền sâu miền xa ấy, thì tôi thấy là cái việc mà ngay như các suất diễn đến với bà con thì có thể là gần gũi, nhưng mà nếu mà khi để cho các cái đoàn đó tự chủ ấy và xã hội hóa thì dường như cũng là một bài toán rất là khó. Bởi vì là đối với những cái đơn vị có thế rất là mạnh truyền thống từ lâu dài, ví dụ ca múa nhạc Việt Nam hoặc là đoàn ca múa Thăng Long chẳng hạn, thì đương nhiên người ta đã có tên tuổi, có thương hiệu rồi, và người ta có thể đứng vững được bằng cái thương hiệu của mình. Thì cái việc tự chủ và xã hội hóa đối với các cái đoàn như vậy, những cái đoàn đã lớn mạnh rồi thì dường như nó rất là dễ. Nhưng đối với các cái đoàn ở tỉnh vùng sâu vùng xa, nếu mà đứng trước một cái vận hội bắt buộc phải tự chủ hoặc bắt buộc phải xã hội hóa, và nếu mà không làm được thì cái đoàn này nó nguy cơ là tan rã. Thì nghệ sĩ có thấy là những cái bài toán như vậy nó cũng hết sức là nan giải cho các cái đoàn nghệ thuật ở các tỉnh vùng sâu vùng xa, mà trong khi đó anh em nghệ sĩ diễn viên cũng rất là đau đáu vì nghề, cũng mong muốn tồn tại cái nghề nghiệp của mình.
Trong cái vấn đề này thì có lẽ đây là một trong những cái vấn đề nan giải nhất và khó nhất. Thế nhưng mà thứ nhất là các đoàn nghệ thuật nằm ở các trung tâm văn hóa, ví dụ như thủ đô, như là một số các trung tâm văn hóa, thì ở đó cái điều kiện cũng như là nghệ thuật được hoạt động giống như cá và nước, tức là nó phải có một cái môi trường nhất định để cho hoạt động. Thế còn lại là các cái đoàn nghệ thuật ở các cái vùng sâu vùng xa thì chúng tôi cũng đang ví dụ giống như là những người hoạt động nhưng nó không đủ môi trường. Tức là không có điều kiện đủ cái môi trường để cho người ta hoạt động nếu mà xã hội hóa toàn phần. Vâng, ví dụ như chẳng hạn như tôi cứ nói đùa là dân Thái Bình thì cứ đến khoảng 8 giờ, 8 rưỡi tối là tất cả mọi công việc nghỉ ngơi xong, là cũng không có cái tham gia vào tất cả những cái hoạt động nghệ thuật khác. Thế thì rất nhiều vùng quê tôi cho rằng là cũng ở trong cái tình trạng như vậy. Vì vậy cho nên cái môi trường làm việc như thế thì đương nhiên cái người nghệ sĩ sẽ không thiếu khán giả của mình. Cũng giống như cá thiếu nước vậy.
Cái này thì nó khó khăn chung của các tỉnh lẻ. Cho nên chúng tôi bây giờ phần đa là cái này thì tỉnh cũng đã nhìn ra vấn đề đó rồi. Và tỉnh cũng cho cái cơ chế là thôi cứ yên tâm như thế và cứ hoạt động nhiệm vụ chính trị cho tỉnh. Chứ cũng chưa phải bắt là phải đi suy nghĩ để kiếm tiền. Nhưng phải tất nhiên cũng có lộ trình. Chứ không phải là cứ nuôi mãi mãi. Bởi vì nếu mà cứ mãi mãi như thế thì có thể nó cũng có hai mặt. Một cái mặt tức là đằng nào mình cũng được như thế thôi, mình cũng không phải cố gắng lắm, ví dụ thế. Ỷ lại. Cho nên là cũng phải có ràng buộc anh ạ. Phải có lộ trình, ví dụ như 2020 hay 2025 thì bắt buộc phải xã hội hóa hay là phải tự đi kiếm tiền bao nhiêu phần trăm. Chứ bây giờ cứ ỷ lại như thế thì cũng khó khăn cho cái ngân sách của tỉnh, bởi vì cũng rất là nhiều cái phải đầu tư nữa. Cho nên chúng tôi cũng nhận thức rõ ràng cái vấn đề đó.
và chúng tôi cũng không phải là ỷ lại mà vẫn cũng phải bằng mọi cách để phải vượt lên chính mình.
Vâng, thưa quý vị và các bạn, qua cuộc tọa đàm cùng với các vị khách mời về việc một số đoàn ca múa nhạc đã sáp nhập vào trung tâm văn hóa của tỉnh hoặc là sáp nhập vào các đơn vị nghệ thuật khác, chúng ta cũng đã được nghe thêm những ý kiến trao đổi với những ý kiến trái chiều khác nhau của các vị khách mời trong chương trình hôm nay. Điều quan trọng nhất là cái việc mà tạo ra một cái môi trường hoạt động nghệ thuật chuyên nghiệp cũng đã có sự thay đổi và đi tới những định hướng mới. Bên cạnh những đoàn ca múa nhạc có khả năng tự chủ thì một số đoàn ca múa nhạc khi sáp nhập với các đơn vị khác, đặc biệt là khi sáp nhập với trung tâm văn hóa của tỉnh, thì các nhạc sĩ, nghệ sĩ vẫn có được một môi trường hoạt động âm nhạc chuyên nghiệp để mang lại những màu sắc tươi mới, phục vụ đông đảo quần chúng nhân dân, đóng góp vào sự phát triển của nền âm nhạc nước nhà. Và cảm ơn các vị khách mời cũng như quý vị và các bạn đã dành thời gian cho chương trình hôm nay. Trong những chương trình tiếp theo thì chúng tôi sẽ xin trích giới thiệu những ý kiến phát biểu của các nhạc sĩ ở các đoàn ca múa nhạc thuộc các tỉnh, thành phố khác nhau trong tọa đàm định hướng phát triển nghệ thuật ca múa nhạc đối với các đơn vị nghệ thuật và nghệ sĩ trong tình hình mới được tổ chức tại thành phố Đà Nẵng vừa qua. Và sau đây thì chúng ta sẽ cùng nghe một tiết mục của Trung tâm Văn hóa tỉnh Kon Tum được trích trong Liên hoan ca múa nhạc toàn quốc 2018 đợt 2 tại Nhà hát Trưng Vương thành phố Đà Nẵng với bài hát Tiếng Cồng Chiêng Tây Nguyên, sáng tác của nhạc sĩ Nam Giang do ca sĩ A Xin, A Long, Nhất Duy, Tiết Tường, A Tâm trình bày. Biên tập viên Nguyễn Tiến Mạnh và kỹ thuật viên Hồng Vân xin kính chào tạm biệt quý vị và các bạn.
Yeah. gió hơi núi rừng quê ca. Hey, hey! Chuyện xưa kia cha ông kể rằng một ông chim xua đi lũ bò bèo xóa tan bao tăm tối núi nghìn dặm che lối. Dải rừng làng tiên có một trăm ngàn vang cái phát xây tiên chia thành lúa lúa. Đêm hồi làng bên nhau anh lừa vinh công diệu cần tình đất ba gia. Hôm nay quê hương đổi mới rộn ràng vang với suối đàn đứng theo nối vòng tay bạn bè mời mọi người phương xa mua theo tiếng cồng chiêng Tây Nguyên. Tầm tôi núi nghìn dặm che lối, trái rừng làng tiên có một trăm ngàn vang, gai phát dây tiên chia thành đùa đua. Đêm hồi làng bên nhau anh lừa, tin công diệu cần tình gắn ba gia. Hôm nay quê hương đổi mới, rộn ràng vang với sứ đàn đứng theo, đôi vòng tay bạn bè, mời mọi người phương xa mua theo tiếng cồng chiêng Tây Nguyên.